Bây giờ là 2:38. Bữa nay là ngày 22 tháng 5 2015 tại chánh điện Lạng A Di Đà Con Rô. Tôi bắt đầu giảng tiếp. Bây giờ tôi giảng trước một đoạn, rồi sau đó tôi quan âm cho quý vị khoảng 15 phút. Tôi kỳ lắm, mới ra pháp thì tôi làm như chưa có pin. Thành ra tôi giảng chừng 15 phút tôi sạc pin, thì lúc đó là tôi mới nóng máy lên. Thành ra đó mới vừa, quý vị biết là 2:30 xuống ai cũng lại đường hết. Quý vị cũng mới vừa ngủ không ra ngủ, mà thức không ra thức, phải không quý vị? Thành ra để qua ấm hết đã. Thì bây giờ quý vị sắp ghế cho ngồi đi. Nghe ghế ngồi thiền đó, quý vị tự lấy như nãy đi, ngồi lên đi. Cái technique mà dạy ngồi thiền này đó là giống như ngày xưa, mỗi một lần ăn cơm xong Phật mời tất cả đại đệ tử như hồi sáng. Người nào chưa có ghế, nhưng mà tại vì chắc là nãy giờ họ dời, có nhiều người chưa lên được chứ họ còn ở dưới họ ngủ. Thì người nào mà ngủ thiền thì cứ thoải mái vậy, chứ ngủ không sao hết, tôi thoải mái lắm. Chúng ta đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết, chứ phải lên đây. Người nào mà cần cái những cái bài học á thì cần ở đây để thầy khai thị, rồi quý vị sẽ sau đó những cuốn băng nó sẽ được đưa ra, rồi quý vị về đó lãnh trong đêm tối, từ cái giờ 11 giờ tới 1-2 giờ nó mở ra lắng nghe và tự quý vị ngồi. Còn đây là tôi chỉ khai thị, cũng như Đức Phật thường thường cho mỗi đệ tử một cái cách để mà tu. Thì Đức Phật rất là tế nhị, thở Phật còn tại thế có một như đệ tử, hai ông đệ tử theo học với Ngài Xá Lợi Phất, mà học 3 tháng trời không người nào chứng được một cái quả tu đầu hoàng. Thì bữa đó Phật mới hỏi tại sao vậy. Tất cả những người đệ tử nào mà đi theo Đức Phật bổn sư, Đức Phật khai thị như vậy xong rồi, hồi đó họ không có cái máy thâu băng. Và cái người mà đệ tử duy nhất có khả năng thâu băng đó là Tôn giả A Nan. Mà quý vị biết Tôn giả A Nan là cái người lúc nào cũng đi cạnh Phật hết. Muốn gặp Tôn giả A Nan không có dễ đâu, 1250 vị. Thành ra do đó các tỳ kheo thời Phật họ phải dùng hết cái nhiếp tâm. Họ dùng hết cái nhiếp tâm này, họ lắng nghe từng lời khai thị của Phật. Rồi sau đó Phật biểu nè, đi về cái bãi Tha Ma, đi về sông Hằng, đi về các nơi nào để mà lấy cái đề tài đó mà thiền quán. Nhưng mà sáng thầy làm cái đề tài thiền quán. Nhưng mà qua rốt cuộc rồi đó, thì những người nào mà giao cho Đức Phật thì Đức Phật, những cái tỳ kheo không ai mà có một tuần điều chứng sơ quả tu đầu hoàng. Và 1-2 tuần sau thì cái người nào mà trí huệ chậm nhất thì 1 tháng cùng chứng A-la-hán. Riêng có 2 cái ông này, ông rất lên lợi vô mà theo Ngài Xá Lợi Phất cả 6 tháng không chứng quả. Phật mới kêu Xá Lợi Phất và 2 cái ông mà tân tỳ kheo. Phật nói này Xá Lợi Phất, Như Lai để ý đùng đến tỉnh Xá Kỳ Viên này có 30 vị Dương Tôn công tử, mà 28 vị thì theo Đức Bổn Sư là theo Như Lai. Còn 2 người này đời trước là từng là đệ tử của ông, thành ra họ đề nghị là xin được quy y với Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị biết nhiều khi đó mà đối với Phật mà không có duyên thì cũng không có quy y. Trong một ngôi chùa rất đông vị thầy, nhưng mà quý vị đến tự nhiên quý vị muốn quy y với người này, quy y người kia. Tôi ví dụ ở trong này có thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, sư cô Hồng Đức, rồi mấy nhiều người mà khi tới quý vị lì xì đó, có người đó quý vị lì xì nhiều, mà có người quý vị lì xì có không quý vị? Là do những nhân duyên trong đời quá khứ. Thành ra 30 công tử Dương Tôn ở trong thành Dương Xá vào thịnh xá cùng một lượt, nhưng mà 28 vị thì xin để làm đệ tử của Phật, 2 vị thì chỉ xin là đệ tử Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất lúc đó là cái người đại đệ tử mà về trí huệ số 1 trong Tam Đoàn. Cho nên Đức Phật để tự nhiên 3 mấy tháng rồi những người kia đều chứng quả, thì 2 cái ông kia bắt đầu thối tâm là ông vô bạch Phật, mà muốn bạch Phật để nhờ A Nan. Thì Phật đang thọ trai xong, Phật về Phật chỉ tịnh chờ nó về dưới pháp. Chờ đúng sau khi cái giờ thuyết pháp của cỡ giờ này thì tất cả tăng ni hội họp lại, thì bắt đầu 2 cái vị mà theo Ngài Tôn giả là Phật không chứng quả thì nói về bạch Thế Tôn: con không biết sao con thấy mặt Tôn giả Xá Lợi Phất thì con muốn làm thầy tế độ của con, mà giờ này những huynh đệ đồng tu 30 vị Dương Tôn công tử đều chứng A La Hán, riêng con, 2 chúng con theo Ngài Xá Lợi Phất, như vậy tại sao không chứng quả? Thì lúc đó Phật nói kêu vậy chứ ông Xá Lợi Phất dạy hai tên tỳ kheo như thế nào? Thì hai ông nói là con á là con được Xá Lợi Phất dạy con vô ngồi quán thân là bất tịnh, rồi đi ngày nói là thân mình là tứ đại đất nước gió lửa, trong này không có cái gì là của mình hết, thành ra bắt con đi vào trong cái chỗ mà bên Ấn Độ nó có cái chỗ kêu là người chết, rồi họ đem đi thiêu, họ thiêu họ dùng chút sông Hàn, nhà giàu thì họ có củi họ thiêu hết, quý vị đã từng đi Ấn Độ biết rồi á, nhà nghèo thì họ đốt không cháy được là họ dùng chút sông Hàn. Thì bắt con quán những cái cảnh đó thì vô trong cái đĩa nghĩa trang mà kêu là điểu tán, là dùng vô cho kinh trên ăn. Thì con ở đó như vậy đó là 6 tháng nay mà con không chứng quả. Phật hỏi trước khi ông vào đây cái nghề con là nghề gì? Nói về cái nghề của con á, là cái nghề mà luyện kim khí, là cái lò rèn. À, ba đời ông nội con tới giờ là cái việc hồi xưa người ta lò rèn mà ta không có máy thổi, ta cứ bơm, quý vị biết không? Bơm hơi là để cục sắt cho nó đỏ lên là lấy búa mà gõ cho nó dẹp kêu là lò rèn. Rồi tụi con là cái người chuyên môn ngồi thuộc lò rèn. Rồi Phật hỏi còn cái ông thứ hai sao mà ông chứng quả? Nói dạ, ba đời của con á, hồi xưa trước khi mà quy y Phật á, thì làm đao phủ thủ, là chém đầu, làm cái nghề chém đầu. Sau khi tới đời của con á, thì con thấy cái nghề chém đao phủ thủ, chém người vô tội, mình không có phường quán, không vô ra lệnh, nói trên cớ mình chém đầu, thành ra con không làm nữa, mà con đi qua làm cái nghề ở trong mà tẩn liệm xác chết, à, thành ra coi như là chặt đầu tử thi để cho chim ăn hoặc những người mà họ điểu tán rồi đó. Mà con thì hỏi vậy chứ sao là Phật dạy cái gì nữa nè? Ngài dạy con là quán hơi thở vô, hơi thở ra, mà theo đó là đừng cho khởi vọng tưởng. Phật nói bây giờ ông thì sao là Phật mà cho hai ông cỡ này, dù cho Như Lai từ đây tới 80 năm nữa Như Lai nhập về thang là không chứng quả, vì cho sai. Cái ông mà đã từng làm cái nghề tử thi đó, tiếp xúc cái xác chết đó, thì biểu ông Hải Dồ nó quán bất tịnh, thì ông đã thấy xác chết mới được một cô gái vừa vô đẹp đẽ, rồi để vài ngày nó xình lên, rồi kên rồi còn beo nó tháo ăn, thì ông đó nên quán bất tịnh. Còn cái ông lò rèn á thì ông hơi dở, ông sẽ thục lên thục ra, thì ông cho theo hơi thở ông quán sổ tức, thành như vậy cho sai là sẽ không đúng. Thì đổi lại cái ông mà làm nghề thở lò rèn thì Phật cho quán sổ tức theo hơi thở, và cái ông làm nghề bãi tha ma thì cho quán bất tịnh. Đúng vậy, ba ngày sau thì chứng quả. Cũng vậy, thầy không thể là thánh tăng, thầy mới ngồi ở đây đông, thầy không thể khai thị những cái bài pháp của thầy. Nói chung chung thì quý vị thông cảm nha, nhiều gì nào được cái gì thì quý vị cố gắng nghe của thầy nói sơ, bây giờ đi vô cái vấn đề này nữa. Mời quý vị, hồi sáng thầy chỉ quý vị ngồi sao thoải mái, chân thế nào cũng được, để cái lưng nó vừa dựa vào cái dựa ghế, thì chúng ta thẳng đường dựa mạnh quá, dựa 50% đủ để nó cho mình thẳng cái lưng. Nếu ngồi thiền mà cái lưng cong thì sẽ làm cho chúng ta không trầm, mà ngồi thẳng quá đó, thì nó làm cho máu nó dồn lên đầu, làm cho nhức đầu. Đó là những cái bệnh khi ngồi thiền sẽ thấy. Đồng thời tu thiền là không được kẹt vào trong cái thế ngồi, mà ngồi làm sao chúng ta thoải mái. À, bây giờ chúng ta vừa mới ăn xong thì ăn lúc đó là 1 giờ, thì bây giờ thật ra quý vị vẫn còn ở trạng thái uể oải lắm, nhưng mà đây là không phải ngồi thiền, và đây là ngồi nhiếp tâm theo cái thế ngồi thiền để lắng nghe lời khai thị của thầy. Mời quý vị chuẩn bị nhiếp tâm để nghe lời khai thị của thầy. Này tất cả các thiền sinh, quý vị hội tụ tại làng A Di Đà Con Rôm để học cái pháp thiền kim cang. Kim cang là gì? Kim cang là hột sòn, là một cái vật quý ở thế gian, có khả năng coi như là cứng nhất, gạch trầy vàng, gạch trầy sắt. Kim cang là tượng trưng cho trí huệ của Phật. Ta có một cái đoạn thế này, chuyện quá khứ đã qua, chuyện tương lai chưa đến, chúng ta chỉ sống trong hiện tại này. Mà hiện tại này vừa khởi lên, quý vị thấy một niệm vừa khởi lên là nó thành quá khứ rồi. Trong ngày hôm nay mà hồi sáng trước 12 giờ trưa, chúng ta đã gọi là quá khứ rồi. Thành ra tâm quá khứ bất khả năng. tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Thầy nói cái này để làm cái gì? Để những bà vợ đã có những ông chồng lỡ về Việt Nam rồi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi giao tiếp với sáu trần con mắt thấy sắc mà dính với sắc đẹp, lỗ tai nghe tiếng mà dính với âm thanh, cái miệng ăn mùi ngon dở mà dính với mùi vị, rồi ngủ trên những cái niệm về Việt Nam được các cô thiếu nữ massage, cảm giác massage nó làm cho quý vị bỏ đi vợ, người vợ đã từng khổ sở với mình. Cho nên trong nhà thiền có câu: ở đời muôn sự phải tùy duyên, đổi đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có của báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi ngồi thiền. Câu đó là thiên đạo. Ở đời mà quý vị thấy chuyện gì xảy ra, quý vị có nhân duyên hết, không có chuyện gì khi không có xảy ra cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tùy duyên. Chúng ta phải tùy duyên là gì? Chồng mình sau một chuyến về quê hương thăm mẹ chồng, thăm cha chồng, theo lời bạn bè đi ra hớt tóc, hớt tóc ôm ở Việt Nam, uống cà phê ôm ở Việt Nam. Trong khi đó chồng của quý vị là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, thời gian miền Nam rơi vào Đảng Cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những vị này đa số là tuổi từ 20 mấy cho tới 40 mấy, rồi thời gian đi ở tù trong cái trại cải tạo. Quý vị đã gánh gạo nuôi chồng ở các trại Hoàng Liên Sơn, trại Yên Bái, trại Lầu Cai, trại Bùi Gia Mập, trại Xuân Báo. Thời gian đó đi khổ nhưng mà hạnh phúc. Đến rồi chồng ở tù 3 năm, 6 năm, 10 năm, là có những vị ở tới 17 năm và 18 năm dành hội tụ tại Hoa Kỳ theo cái diện HO. Qua đây vợ chồng lặn lội thương yêu, sáng chồng bỏ báo, vợ đi làm nhà hàng, con đi cắt cỏ. Để rồi thập niên 1975 đến 1985, những người đến Hoa Kỳ cho những chiến hạm của Hoa Kỳ, những người đến Hoa Kỳ là do phương báo dọn vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn và được vào đó ngồi trên nóc lãnh sự quán Sài Gòn, để rồi được đại sứ Martin cho lên những chiếc trực thăng vỏ già đáp xuống hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Trong đó những người do Hoa Kỳ đưa đi có, và vợ con của những phi công Việt Nam Cộng Hòa chắc lên những chiếc UH-1, chắc lên những chiếc Skyline, những chiếc máy đập già, và có cả Chinook bay ra hàng không mẫu hạm và đáp xuống. Quý vị là những người bỏ phiếu bằng chân, không chấp nhận chế độ cộng sản, nằm trong số đó là 150.000 người. Tôi hỏi quý vị, số đó đến Hoa Kỳ rất là cực khổ, ở trong các trại tiếp tư, rồi quý vị đó có những đứa nhỏ theo bố theo mẹ bước xuống hồng không mẫu hạm trên những chiến hạm HQ của Việt Nam Cộng Hòa. Những đứa bé đó chưa bao giờ biết mất quê hương, không biết khóc khi thấy lá cờ vàng và sọc đỏ bị kéo xuống con tàu và cờ Hoa Kỳ được kéo lên, và những giọt nước mắt trong những người lính Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử đã khóc trên những chiến hạm đó. Thời gian trôi qua và bây giờ những người lính già Việt Nam Cộng Hòa đang ở cái tuổi thất thập ngũ nay. Giờ đây quý vị thành công, sau khi con cháu quý vị đã có bằng đại học, đã trở thành chất xám của Hoa Kỳ, từ thập niên 75 cho tới 85, những người đến đây đầu tiên trở thành những người thành công. Giờ này trong đó có tướng Lương Xuân Việt, đại tá hải quân Lê Bá Hùng, con của sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa Lê Bá Thông, và có tiến sĩ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, có Diêu Dũng, có rất nhiều những người nằm trong cơ quan NASA. Ở đây có Thiện Thành, là người đệ tử của sư phụ, là một người đã từng phục vụ tại sư đoàn 6 không quân Lê Cô, làm ở Kiểm Kỳ và Phi Đạo. Trong đó có Thiện Chơn, phi công trực thăng của Việt Nam Cộng Hòa ở phi đoàn 235. Và trong đây có những sĩ quan không quân ngồi hiện diện nơi đây đã từng là huấn viên, huấn luyện viên máy bay trực thăng cho Việt Nam Cộng Hòa. Ở trong đây có những người hải quân bạn dưới cựu thiếu tá Nguyễn Văn Thả, người hùng đã đánh trận đến bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, phá 12 hải quân. Ở trong đây có những sĩ quan của OCS 1, đó là Đại Quý Cười, sư chú đệ chúng ta, và những hải quân khác thì chưa biết tên, đã hội tụ về đây cùng với các hải quân bạn ở vùng phụ cận để mà làm lễ đưa Nguyễn Văn Thả vào đền thờ Tổ quốc ghi ơn. Những cái việc này, chuyện đã quá khứ đã qua. Hồi nãy có người gọi thầy, điện thoại cho thầy, này thượng tọa thông lai, chuyện đã khứ đã qua, tại sao thượng tọa lại làm những cái chuyện đó làm chi vậy? Chuyện tương lai hiện tại cũng chưa đã qua mất, tương lai thì chưa đến, thượng tọa lo mà tìm Phật tánh chân tâm đi. Thì tôi nói, con nói đúng lắm, nhưng mà nếu mà thầy làm theo cái tinh thần thiền tông này thì thầy chẳng phải lập làng A Di Đà. Sau khi thầy tu hành, thầy học đạo với ân sư xong, thầy đã từng lên núi ở, có biệt hiệu là thầy núi. Lúc đó không biết ai thầy là gì, có những băng dĩa người ta đã nghe thầy là thầy núi, mà rồi tự lợi mà không có lợi tha. Con nói đúng lắm, nhưng mà đó là bị những người chứng quả niết bàn không biết con đường khổ của chúng sanh. Thầy làm những việc này là thầy làm đạo làm người, đạo làm con, uống nước nhớ nguồn. Con có muốn biết không, trong Phật dạy chuyện qua rồi đừng nhớ là như thế này. Vì con đã từng có những tình yêu khi thở tuổi học trò, con đã từng có tình yêu ở những sân trường đại học, rồi bây giờ mấy chục năm qua, cái mối tình yêu đó, mối tình đầu thường thường là nó đẹp mà không bao giờ quý vị được thành vợ thành chồng. Hồi xưa khi thầy còn học ở đại học Giang Thành, thầy vẫn có trái tim, thầy vẫn có mối tình, nhưng mà kết cục mối tình đó kéo dài năm thứ nhất, và cuối cùng mối tình đã tan rã. Và trong cái tan rã đó thầy đau khổ lắm, vì cha mẹ của cái cô đó là Công giáo, không chấp nhất yêu một thầy chùa. Trong cái quả nó có cái phúc, nhưng ngày đó cái người yêu đầu tiên của thầy là một cô Phật giáo. Thì giờ này sẽ không có thượng tọa Thích Thông Lai đứng ở đây, mà sẽ có một cái anh xích lô Nguyễn Di đang đạp xích lô ở chợ Sài Gòn để nuôi một bầy con nheo nhóc, và hàng ngày không được ai chắp tay kính lễ, đi đạp xích lô về đem tiền không đủ, bị con vợ nó đứng ở chuồng heo, trên đầu thì chắc có đũa bếp, tay thì chống nạnh, miệng thì chửi chồng như chửi chó. Cảm ơn Đức Quan Thế Bồ Tát. Mà rồi lúc đó tôi cũng còn ngu lắm quý vị, mối tình tôi tan vỡ được 4 năm. Sau đó dẫn nước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ. Mà tôi buồn quá, mỗi lần mà tôi gặp người bạn cũ, bạn cũ của tôi là người Công giáo, cô ta lấy chồng Và sau này cái người chồng của cô ta là một sĩ quan quân y Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo, và cô ta lại tái giá với một cái người cán bộ thế vụ của cộng sản. Mỗi lần tôi đi ngang qua cái trạm thế vụ ở Hàm Xanh, tôi thấy cô đứng đó cô thu tiền, thì tôi về tôi ngu cái đổ này nè, tôi về tôi đi bán than, quý vị nhớ có đoạn tôi đi bán than, lái xe đi ngang cái trạm, mình là một thầy chùa đói quá đi gánh than cho cái xe thồ vượt qua cái trạm ở Hàm Xanh. Người tình cũ bây giờ là vợ bà chủ trại thế dụ, mà về tối nó ngồi thiền, cái vô minh tôi nó ngu, nói là không ai ngu hơn, ngồi thiền mà không bao giờ nghĩ tới Phật tới tổ, mà ngồi thiền ngỡ vọng tưởng người đi một nửa hồn con chết, một nửa hồn con bỗng dài khờ, thế mà ông Hòa Thượng Huệ Thành bổn sư của tôi, ông cho tôi vọng tưởng 3 ngày, ông mới nói trong một bài pháp vào rằm tháng 7, ông chiều tháng 2, ngày qua con ngồi thiền, con nghĩ cái gì? Dạ, con nói gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Ngài nói đồ nói láo, chứ con bồ đại học chấp pha của mày, nó đã lấy chồng 2 lần lên xe qua, người ta giờ này á, ta ngồi tao đếm tiền, ta hung chồng người ta, ta đi ăn bò 7 món, ta hạnh phúc. Con mày nó người đi một nửa hồn con chết, một nửa hồn con bỗng dại khờ, ngu ơi là ngu, tỉnh chưa thông lai. Trời ơi, cái đó là Phật nói là chuyện qua rồi đừng nhớ, phải không? Chuyện hiện tại đây mình làm thầy chùa đang bị đói khổ, thành ra Phật dạy chỗ đó, chứ không phải là cái chuyện cộng sản hành hạ dân chúng của Việt Nam. Nó bán đất bán biển, nó bán cả tổ quốc, rồi những việc chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mình đánh nó đánh lại nó nhốt tù không nói rồi, những con cháu của những đảng viên nó có những cái bằng liệt sĩ, có những bằng gia đình cách mạng, những huy chương Hồ Chí Minh, con có Trần Độ, con có Cù Huy Hà Vũ, con có Bùi Tấn, con có Dậu Nguyên Giáng, nó đi đánh Trung Quốc năm 1979-78, rồi sau đó nó chết hàng trăm hàng ngàn, rồi bây giờ người ta, những người dân miền Bắc họ xây cái đền thờ để đến ngày mà có trận chiến Trung Quốc và Bắc Việt, họ ra họ đem bông họ truy điệu, thì bị cộng sản Việt Nam cấm bắt làm tù. Nó biểu rằng hãy truy điệu các chiến sĩ Trung Quốc đã qua đây để mà chiếm đất chiếm tổ, truy điệu những chiến sĩ Trung Quốc qua đây đầu mã ông già ông nội của Hồ Chí Minh, mà biểu tôi quên đi chuyện qua rồi đừng nhắc. Càng nói tôi càng nổi bồ đề gai, phải không quý vị? Chưa hết cái ngu của tôi đâu, nghe đây, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, không có cái khôn nào giống cái khôn nào. Từng tự mà nhớ lại cái lịch dĩ giảng của mình, bắt đầu quý vị sẽ thấy. Bởi vậy tôi không có gì giống giếm quý vị hết, tôi cho những cái ngu của tôi quý vị thấy. Rồi cái chuyện đó thời gian trôi qua, đến ngày tôi qua đảo Ca Lăng năm 1980, lúc đó là tôi tính ra đời. Tại sao vậy? Tôi đi xuất gia là vì mẹ tôi chết lúc tôi 9 tuổi. Cha tôi là một ông thầy chùa, cho nên không đủ sức nuôi chị hai tôi, chị ba Như Thủy và Thông Lai, kế đó cô Hạnh Hà Phượng và Hạnh Đoan. Tôi sinh ra đời tức là người con trai duy nhất trong dòng họ Nguyễn Nghi. Chị hai tôi thì đã lớn, bà khôn bà không chịu vô chùa. Chị ba tôi và Hạnh Phượng, Hạnh Loan lúc đó còn nhỏ, bà Thượng Chiên Châu đặt đâu ngồi đó. Tôi vô chùa tôi bị lợi dụng, tôi có tài lanh lợi, ông Hòa Thượng ông bắt tôi dẫn mấy trăm đứa tu nhi, dẫn một đoàn thầy chùa để chết, rồi ông biểu đừng có rửa mặt rửa mai, để cho mũi giải lòng thần, rồi ông giao cho những cuốn lịch, ông giao cho những tờ giấy số, ông biểu đi bán đi, người nào bán được nhiều về thì ông đem lên ông khen. Tôi là người bán được nhiều lịch nhất, tôi là người bán được vé số nhiều nhất, cho nên giờ này tôi hận nhất là bán cơm gây quỷ. Chứ tiền đâu không thấy 500 đứa chú tiểu. Mấy chú tiểu này đi từ buổi sáng sớm, đầu đổi trời chân đã cứt. Tại vì sao vậy? Lội vô những đường hẻm ở đồng quê, cứt bò, cứt trâu, cứt chó đạp đầy, rồi bán tiền, bán vé số, giờ nợ cho mấy ông hòa thượng. Ông hòa thượng đó, ông nói rằng ông sẽ lấy cái này, ông hộ trì Tam Bảo. Mà tôi đâu có thấy hộ trì Tam Bảo cái gì đâu. Xong rồi tối đó tôi thấy ông mở cửa chùa, ông bắt tôi ra phá cổng chính. Rồi tôi thấy những cái người Phật tử đội nón cối, dai mang súng gì tôi không biết, mà sau này tôi mới biết là súng AK-47, vào trong chùa giống như có một phần ở đây có cái hầm. Cái hầm phần ở đây là chứa toàn kinh điển, còn cái hầm ở trong đó chứa toàn là lũ đạn, chứa toàn là những cái tờ giấy trắng, là tôi không biết họ làm cái gì. Họ đánh những cái máy gì đó, rồi họ lấy mật hội họ lăn lên, họ lăn lên trên những cái tấm gì đó, rồi họ in ra một mớ tài liệu gì. Rồi ngày hôm sau vài cái chuyện bán vé số, bán lịch, họ bắt chúng tôi vừa đi vừa rải những cái tờ này. Sau này mới biết là họ biểu rải tiền đơn cháu Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn. Rồi nhớ có những đêm tôi ngồi, lúc đó tôi còn nghe thơ tôi không hiểu, họ nói ngày mai này sẽ có một biểu tình của Phật giáo, Phật giáo khối Ấn Quang và Phật giáo khối Việt Nam Quốc Tự, cảnh sát giả chiến sẽ dùng đủ đạn cay đó, thì các đồng chí hãy cố gắng niệm vài trái lựu đạn thiệt để cho nó lòi ruột vài đứa gia đình Phật tử, rồi lúc đó mình đổ lỗi cho Mỹ ngụy. Trời ơi, hồi nhỏ tôi thấy hết cái đó, thì quý vị nghĩ tôi có còn muốn ở trong chùa không? Nhưng mà tôi lỡ biết rồi, nếu tôi bỏ ra đó thì hai cô em tôi không ai bảo vệ. Cái thứ hai là ra đời sẽ bị đi lính, ngày nào cũng thấy lính chết trở về. Ông Hòa Thượng tôi lên nghĩa trang quân đội Biên Hòa làm cái vấn đề chung sự là cầu siêu cho những đệ tử. Tôi nhìn thấy những cái hồn kéo ra những cái xác chết sình trướng, những cái cô Phật tử là sinh viên trường đại học Giám Khoa, những anh nam Phật tử là những sinh viên ở trường đại học Giám Khoa, trường đại học Kiến Trúc, trường đại học Phú Thọ. Trước khi đi vào quân trường gặp Hòa Thượng xin một cái câu chú lâm nghiêm, rồi chưa được bao lâu vào quân trường Thủ Đức. Một năm sau chúng tôi lại đi cầu siêu cho những người đó. Cho nên bản nước mắt của những người nữ Phật tử khóc những người chồng tại các quân trường Thủ Đức, tại các quân trường Đà Lạt, con đã chứng kiến hết. Nhưng mà giờ con sao cho tới ngày con đi cái bổn phận con, là lúc đó con lớn rồi, tới năm khoảng 1979-80. Lúc đó con là cái người có sức khỏe nhất, được cử đi đốt củi ở cái vùng từ cái số 69 Quán Chim, đi xuống những giáo xứ gì đó có người Bắc, nhiều giáo xứ lắm, từ cái số 69 Long Thành đi dài dài xuống dưới chừng 10 mai, thì ở đó có những dòng kinh Bữa đó con đi trên một chiếc xe thồ với một người bạn đồng tu. Giờ nó vậy nó cũng đang thường tọ ở Việt Nam. Sau khi đốn xong một số cây tràm, bó củi, vị thượng tọ đó nói kèm cà lem. Ông đi ra mua cà lem cho con, và con có trong này, con ngồi con bó củi, vừa ăn bo bo với phải mì độn. Thì đương ăn chưa no, con thấy một số người họ khiêng dầu họ chôn. Họ gặp con và họ chĩa súng. Họ nói mời thầy đi xuống ghe. Tôi hỏi tại sao tôi làm gì sai? Cái chuyện này nói cái gì thầy thông cảm. Chúng tôi là những giáo dân ở cái xứ gì đó, Phúc Hải hay xứ gì tôi nhớ không rõ, hay Sơn Hải hay Long Hải. Chúng tôi tổ chức bữa nay đi vượt biển tìm tự do. Bây giờ tôi trông giàu tôi đâu có tin là thượng tọ là người nào. Nhưng mà theo kinh nghiệm của người công giáo chúng tôi, mấy ông thầy chùa đều là cán bộ nằm dùng hết. Tôi nói tôi không phải, ông nói không phải, nhưng mà xuống thiền. Họ trói tôi, họ dùng xuống ghe. Họ lấy cái tấm bạc họ đậy lại rồi tôi chả biết họ làm cái gì. Tôi nằm đó tới khuya tôi nghe tiếng tàu chạy xịt 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 trong nửa tiếng. Chạy tới gần sáng thì họ dỡ nắp che cái bông tạm. Họ thải tôi qua chiếc tàu lớn. Ở đó tôi thấy tiếng đàn bà, tiếng đàn ông gọi nhau chới chới. Tôi dừng xuống cái dưới trước cái đèn bán sông mờ mờ. Tôi nhìn qua bên kia thấy đàn hải năng Vũng Tàu đang quay. Tôi thấy một cái cảnh rất đau lòng mà giờ này tôi không quên được. Một cái ông, ổng trống trên vai một đứa nhỏ và ổng lội. Phía sau là bà vợ ổng và có ba đứa con gái. Mà ba đứa nhỏ nó xin lỗi, nó chừng 4-5 tuổi. Ổng đi chiếc tàu nhỏ, kêu là tàu con, chở ra cá lớn. Tôi không biết, tôi chỉ nghe vậy thôi. Lúc mà thấy cái tàu lớn này thì ai cũng lo lên, và ông này ông cõng hai đứa nhỏ và bà vợ lo ba đứa lớn. Chiếc tàu nhỏ này bị sóng ba cái nó chìm, chiếc tàu từ sông đi ra. Và lúc đó ông nói tôi là tài công hải quân đây nè, với người ta xuống cứu tôi, vợ tôi còn ba đứa con. Mà tôi nhìn xuống vô ánh cái đèn mang sông, tôi thấy bà vợ bà không có nằm xuống, còn hai đứa nhỏ nó cứ lội và nó ngập qua ngập lại. Lúc đó tôi quả thật tôi bị trói, nếu không tôi nhảy xuống, vì tôi là người lội dẫu số 1 ở sông Đồng Nai. Tôi thấy người vợ chìm xuống, bà vẫn còn từ từ đẩy đứa nhỏ lên. Và cái ông chồng là một sĩ quan hải quân vừa ra trại, ông nói tôi là đại công, bà con làm ơn xuống cứu tôi, hai đứa con tôi nó gần chết. Lúc đó tôi nhìn thấy một người nhảy xuống và anh ta kéo được một đứa lên, còn hai đứa kia chìm dưới dòng nước đen. Ông đại quý hải quân đó cũng chìm liễm luôn. Trong gia đình ông duy nhất còn một người sống sót. Cái đó là cái tôi bao giờ tôi quên được. Như vậy tôi đi vượt biển là do cái nghiệp của tôi đến Hoa Kỳ chứ không có một đồng bạc. Rồi tôi đến đảo Ga Lăng, tôi muốn ra đời ngay lúc đó. Nhưng mà ra đời rồi thì lấy cái diện gì đi Mỹ đây? Trên đó có cái chùa Quan Âm ở Ga Lăng 1. Ở đó bà con bị căng thẳng vì vấn đề định cư, bà con bị đau khổ vì hàng ngày bị ba gà đá nó đá lên đá xuống, thiếu giấy tờ. Vô phỏng vấn, những sĩ quan ra trại chỉ có tờ giấy ra trại mà đi thì sợ quá dục dưới biển hết rồi. Hỏi căn cứ quân nhân thì không có, chứng chỉ đầy đủ không có, đành phải ngồi đó chờ phỏng vấn đặc biệt. Tôi thì lên chùa Quán Âm làm trụ trì. Lúc đó tôi thuyết pháp mỗi đêm có từ 5.000 tới 6.000 người nghe. Bây giờ tôi già rồi, sức không còn thì giảng không có nổi. Nhưng mà hồi đó tôi giảng, lúc mà tôi 20 mấy tuổi như sư trưởng hống vậy quý vị. Tôi độ biết bao nhiêu đệ tử, mỗi một khóa mà nghĩ có phải đoàn CBA Hoa Kỳ qua, có hàng trăm hàng ngàn người bị lỗi thì họ tìm đến Phật để quy y. Lúc đó mà tôi hiểu đạo như bây giờ thì có lẽ tôi sẽ có hàng trăm ngàn đệ tử. lúc đó tôi chỉ cầu Đức Phật Âm ngày đêm cho tôi rời khỏi đảo Ca Lăng càng sớm càng tốt. Đâu biết rằng nếu lúc đó tôi phát đại nguyện của Đức Địa Tạng, nguyện cho tất cả thiền nhân mất giấy tờ của lính, nguyện cho những đứa con của WHO mất giấy tờ của diện B3, nguyện cho những đứa con lai con của những người lính Hoa Kỳ đã bị bỏ rơi tại đảo, nguyện cho những cô gái ngày xưa đã yêu thương những anh lính Mỹ đã bị người ta gọi là cái đồ mà lấy Mỹ, bây giờ đang lăn lộn ở tại Ca Lăng 1 và đã chưa được vào Ca Lăng 2. Thì ngày đó nếu tôi nguyện ở lại thì có lẽ có nhiều người đệ tử tôi ở Hoa Kỳ này sẽ đến được mời Phật Pháp. Ngày đó tôi chỉ nghĩ tới cái lợi của tôi, lăn lóc niệm Phật ngày đêm. Và kết quả 12 tháng tôi được đi theo cái diễn diễn chùa đó quý vị, diễn chùa đó nó kêu là diễn anywhere, không ai ngộ lạnh. Tôi gửi thơ cho một vị học y, tôi về hội giáo CC, tôi kể là cuộc đời của tôi, tại sao tôi đi tu. Thì tôi nhớ rõ cái ông đó lúc đó tiếng Anh tôi viết dở, tôi viết bằng tiếng Việt chủ đề của tôi: Why I Become the Buddhist Monk. Và chính cái Đức Ông đọc xong cái đó, Đức Ông chụp một tấm hình với dòng nước mắt, và Đức Ông can thiệp với Tòa Thánh Vatican gửi một cái giấy bảo trợ để đưa một ông đại đức Phật giáo đến đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà cái ngu của tôi là thời gian khi tôi qua đến Hoa Kỳ tôi không muốn tu nữa. Nhưng mà tôi hỏi cái nghề gì quý vị? Cái nghề mà kiếm tiền lẻ nhất là cái nghề neo. 3 tháng thôi tôi ghi danh vào học neo, trong đó nó bắt cả luôn học tóc. Một tên thầy chùa chuyên môn gõ mõ tụng kinh mà đưa làm neo sao lạ. Tay của tôi như vừa dùng chấm bông niên, chứ đâu có đẹp như cái tay của thầy Hằng Trường hay tay của thầy Pháp Hòa. Giọng nói thì vô duyên. Tôi học xong lấy cái bằng neo, đi xách cái bằng neo đi xin chút ở chỗ nào nhận hết. Nó nói đây người ta làm neo thứ nhất là người ta phải biết có cái ngoại hình. Ông thầy chùa mới ra đời tóc lộn chỗn giống bệnh cũng thư. Nó vô làm thử tôi móng coi. Hồi đó giờ mình đâu có biết làm gì. Nó đưa tôi con Mỹ đen. Nó hỏi ô bồ gì, tôi biết ô bồ là cái gì. Nó hỏi gì, cái square là cái gì, cái shape là cái gì. Hỏi biết thổi aerob thì tôi mới biết, mà tôi không biết aerob là cái gì. Nó đưa cái máy xịt, nó bảo cái nó đưa cái hình. Có cái dáng người con gái mặc áo dài đứng bên cái bụi tre, nó làm được tôi nói dép, tôi chỉ dép là nô thôi. À, hỏi câu này nói dép mà không được thì nói nô. Nó đưa cái mẫu đó ra, tôi xịt theo đó, tôi không xịt theo móng tay, xịt mẹ ra con mắt kia. Giờ ngày đó tôi bị lay off. Nhưng mà rồi tôi vô đó ngày sau tôi năn nỉ, tôi được cho tôi thổi aerob rồi thầy biết làm gì, tôi nói dạ tôi mới ra tường. Sao thầy nói láo, thầy nói là thầy biết làm neo Việt Nam, tôi nói Việt Nam làm gì có neo. Bắt đầu nó thôi giờ thầy bưng nước cho tôi. Mà đó đâu có ghế mà spa gì đâu, có cái thao gì á. Rồi bắt bưng vô cắm điện. Cái giấc đầu tiên tôi làm chân, nó đưa tôi Mỹ đen phải 300 kg. Nói xin lỗi quý vị, lúc đó tôi là thanh niên mà tôi ba thằng cái tôi ôm cũng không giáp vòng của bà. Trời ơi, cái chân nó thúi qua chừng quá đất. Tôi hỏi cái bà chủ làm sao, bà nói trong trường nó học thì nó biểu mình chỉ lấy cái dũa xuống rồi chứ rồi đánh bóp phơ rồi đột sơ. Tôi nói trong trường nó dặn tôi bây không có được lấy cái này cạo, nhưng mà nó ở trường khác cái này thầy phải cạo cái da chân nó. Tôi hỏi cạo chỗ nào, mà nó cạo chừng nào mà không có da chết thì thôi. Trời ơi cái chân nó thúi. Tôi ngồi tôi cạo mà hơi chảy máu nó luôn. Nó hỏi tại sao vậy, thì bà nói cạo chừng nào mà hết cái da chết, mà da con Mỹ này nó dày cỡ cho đặng đại bác nó không đụng nó sao tôi chết con Mỹ đó. nó rồi I sue you, you see my lawyer. Anh là okay, thầy biết okay, please forgive me. Và tôi nói chủ nó phải bỏ lại tiền nó cho 10 cái giấy xin việc khác. Thay vì lúc đó làm cái bộ chim tan nước có 40 đồng mà nó đợi tới 400 đồng, mà biết mà 400 đồng mua được cây vàng. Trời ơi, là cái gì cái vua của tôi quý vị, tôi vua riết rồi. Từ từ trong tiệm có cô neo đó, chắc cô cũng thấy tôi tội nghiệp. Cô nói thầy kiếm cái nghề gì đi, thì thầy làm cái nghề này con thấy thầy phạm giới tài giam. Tôi giới tài giam cái gì, tôi thấy tôi cảm tôi nghĩ thầy ơi con nói xin lỗi thầy nha, thầy ngồi thầy nhìn thấy Bác Hồ hết à. Tôi nói Bác Hồ là cái gì, thầy có biết cái gì mặc viếp không? Con nghèo con khó, con là một phật tử nè, con là huynh trưởng gia đình nè, con học pháp A Dùng nè, mà con khổ tâm lắm. Thầy đi kiếm mấy ngày khác thì con gửi tiền con nuôi thầy đi học neo. Bây giờ thầy bỏ đi tiền học tóc đi, thầy họ cho học tóc có 1500 giờ nè. Tôi mới nói làm sao, tôi có lại gì phạm giới đâu. Nó đã bị cả tiệm ngày đó đi ra nó cười, nó đâu thầy thấy Bác Hồ. Trời ơi, nếu tôi ghét nhất là Bác Hồ đó, nhưng mà Bác Hồ thì dễ thương lắm. Tôi nói dễ thương cái gì, tôi giận quá trời. Tôi không có cái gì hỏi, tôi hỏi mấy bà, một cái bà Mỹ mà mập như con heo, cái chân thì thương quá, thì có cái gì cảm giác luôn mà mơ cái Bác Hồ đó chứ. Tinh thần quà ông Dưỡng á. Còn hỏi hồi đó tôi nói mà đen còn đen hơn Diệp đen chứ còn Mỹ đen gì hết. Thời gian sau có đẹp cô nó cũng thương tôi hoàn cảnh đó, rồi cổ nâng đỡ cổ dạy, nó thầy qua tháo móng thì giữ khách. Thời đó đã đắt quá, thầy qua chuyên trả giò, tại vì khách nó vô đông quá, cũng giữ khách thì chuyên trả đò giả giò cho Mỹ đen ăn. Cho nên thời gian tôi sẽ có tình cảm với cái cô đó, thương nhau dữ lắm. Và bắt đầu có truyền hết cái nghề để làm bộ Arabic. Đè lên hương rồi đè bắt đầu nhạc lên. Mãi rồi cũng biết nhạc trời đánh lên rồi đó quý vị. Thế rồi cái tự nhiên tôi kể cho tôi có tình yêu. Đời có tình yêu thì nhạc trời đã hiện ra. Còn đời không có tình yêu thì cũng không có nhìn Bác Hồ mà cũng phải nhìn. Hiểu không chưa? Cho nên tổ dạy tôi làm siêu, làm gieo, cho tới ngày tôi biết sư Phan Văn Kiêu. Bắt đầu tôi làm từ một bộ mà 4 tiếng đồng hồ mua sắt cho tới 2 tiếng. Khi mà lên được tiếng rồi đó thì tôi bắt đầu được ông chủ ông trọng dụng. Đó là cái cầu của người thợ neo. Và cái cô đó cổ lại được ông chủ tiệm tỏ tình và cưới. Cổ không có yêu cái ông chủ tiệm, nhưng mà cổ yêu thầy chùa Thông Lai. Ông thầy chùa Thông Lai lúc đó rất là đẹp trai, nhưng mà không bằng đẹp bằng Washington State. Cái gì cái ngày đám cưới, đám cưới với người ta chứ không phải tôi đâu mà được hay quá vậy. Ngày đám cưới tôi phải nhắm mắt để tôi nhớ. Tôi buồn quá, tôi phá giới rượu. Sáng hôm sau ông gửi thiệp. Lần đầu tiên tôi mua rượu, tôi tưởng rượu nó ngon lắm, xin Phật cho con 5 phút đồng hồ để con uống rượu. Tôi uống vô tôi nó đã đắng nghét, không có gì ngon gì hết. Mà không uống rượu, uống vô chút xíu là sai liền. Sai xong rồi tôi làm một cái bài thơ. Ngày đó tôi cũng đi đám cưới, thì người ta cái thời 80 nó thì chùa là hiếm lắm quý vị. Cha mẹ cô dâu chú rể mới mời tôi lên giống như là đại diện cho pastor, tức là một cái vị ông cha thì chùa làm lễ để chúc phúc cho đôi trẻ trong năm hạnh phúc. Thì lúc đó quý vị biết sao không? Tôi lên đó tôi không biết nói làm sao hết. Thì hồi đó giờ bên đạo Phật mình đâu có cái chuyện mình đi làm đám cưới, bên linh mục thì có. Tôi lên tôi làm một cái bài thơ, mà có lúc đó tôi nghĩ tại nhờ cái rượu còn say tôi mới dám đọc. Cái gì muốn nghe cái bài thơ đó không? Muốn không, đưa tay coi. Tôi nói này, con ơi, hôm nay sư phụ đến đây để làm lễ tiễn đưa con về ở ngôi nhà hạnh phúc. Sư phụ nguyện ở mãi địa ngục đời đời để mà cứu độ chúng sanh. Người ta tưởng tôi chứng đạo dữ lắm. Thật ra là tôi ngồi tôi bóc nó về cái bài thơ này nó như thế này: lòng ta chung một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu mà người gieo thảm như hầu không hay. Hỡi ơi người ở đó mà ta ở đây, sao ta thui thủi đêm ngày chiến thân. Dẫu ta đi trọn đường trần, chuyện riêng dễ dám một lần hé môi thầy chùa sao có tình được. Người dù ngọc nói qua cười đợi đám cưới, lúc đó nó khoe ông sọt nó cười. Nhìn ta như thế, nhìn người không quen. Vậy hồi xưa nói là em thương anh lắm, em dạy cho anh làm nail rồi hai đứa mình mở tiệm nail. Bây giờ đeo học son, người dù ngọc nói qua cười, nhìn ta như thế là thị chùa không quen. Đường trần lặng lẽ vốn yên, nào ngờ chân đạp lên trên mảnh tình. Một mình lòng mới hỏi mình, người đâu ta đó mấy dòng thơ đây. Đó là tối thượng thừa thiền đó, phải không? Cái chuyện quá khứ đã qua rồi, người ta ôm chồng con con, người ta cao nhẫn hột sòn, mình chỉ có nhẫn cỏ cho em thôi, còn bài đặt không sao tỏ tình được. Thành ra cái bài thơ này tôi đọc xong rồi là tôi bỏ tôi chạy luôn, và cái đó đi vào dĩ vãng. Và tôi nhớ sau đó người ta tìm đến, người ta thăm tôi rất là đông, thấy cái chuyện tình lâm ly hơn về Lan và Điệp, và mỗi người tặng tôi vì thơ. Và tôi dùng số tiền đó để vào đóng học phí ở trường Điền Anh Sa College thuộc thành phố Cupertino vào ngày 1 tháng 9 năm 1980. Chuyện còn dài lắm quý vị ơi. Sao vậy? Hôm nay thiền Kim Cang hay không? Không có thiền nào hơn thiền Kim Cang đâu. Tức là tôi mất của tôi không có hột sòn. Tôi tặng cho cô đó, thành ra tôi mất người yêu. Nhưng mà trong cái mất mới được cái quả, nó có cái phúc. Nhờ vậy mà giờ đây đó, tôi mới được đệ tử thương yêu. Thành ra tôi thành thật lắm, có yêu thì nói yêu. Ông thầy chùa mà không biết yêu là có hai: một là đa hệ, hai là sao thôi. Nhưng mà yêu không thành, cái đó mới là, bởi vậy nó mới đẹp hoài là. Tình tôi diễn làm gì còn đẹp bằng tình tôi, phải không? Thật sự mà nếu mà bà thầy có thành thì giờ này đó, tôi ngồi tôi bị tôi chửi. Thấy không? Sai thay tả. Nó chửi, thấy chồng là con người ta, thấy mà ham chồng mình thì chùa ra đời, không biết làm gì cũng sợ tội. Thấy không? Thành ra tôi nói vậy đó, nhưng mà là pháp không đó quý vị. Yeah. Rồi nên nữa. Thẳng ngừng.